Quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Sinh năm A hôm nay, giáo hội cho chúng ta nghe câu chuyện của hai người môn đệ đi về làng Emmaus. Con đường đi về Emmaus cũng là con đường của thất vọng chán chường mà ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần đi qua. Nhưng hôm nay, giáo hội muốn nhắc lại với chúng ta rằng có Đấng Phục Sinh đang đồng hành với chúng ta để bảo đảm với chúng ta rằng khổ đau và thập giá là thành phần tất yếu của cuộc hành trình tiến về nhà cha. Cũng như hai người môn đệ trên đường đi Emmaus, chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu và mời Ngài. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã sống lại và đang ở giữa loài người. Đó là niềm xác tín của các tông đồ, những người đã được diễm phúc được Ngài hiện ra, và của cộng đồng tín hữu tiên khởi, những người được diễm phúc vì không thấy mà vẫn tin. Đây là nội dung của các bài giảng của các tông đồ. Sách Công vụ Tông đồ mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất ghi lại bài giảng của Thánh Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần. Trích dẫn Thánh Vịnh thứ 16 mà tác giả là Thánh Vương David. Thánh Phêrô chứng minh rằng lời Chúa mặc khải cho vị vua này đã được ứng nghiệm qua sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng nghe bài giảng của thủ lãnh các tông đồ trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 2 câu 14 và từ câu 22 đến câu 28. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Giê-xu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước. Người đã bị nộp và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của quả chết mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng David đã nói về người rằng, tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết và không để đứng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa.
Đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tươi lên ánh vui.
Ông ban cho Chúa tuyệt vời, ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại cho tim con người vui lên tim ta. Chúa đã sống lại, Chúa chỉ công tư thôi,
Thiên Chúa dạt dào tình yêu ôi quá nhiệm màu, ngày chưa bao đến thôi. Để cho nhân thế khổ sầu, hưởng niềm vui sống ngọt ngào, hạnh phúc mai ngàn sầu.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại cho tình con người vui lên tim ta. Chúa đã sống lại, Chúa chỉ công tư thôi, chỉ cho niềm vui hạnh phúc không ngừng.
Qua các phép lạ, Chúa Giê-xu đã minh chứng rằng Ngài thực sự là đấng cứu độ Thiên Chúa sai đến. Nhưng bằng chứng tối hậu và cả thể nhất chính là việc Ngài sống lại từ cõi chết. Như Thánh Phao-lô đã nói, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của chúng ta là hão huyền. Cốt lõi và nền tảng của niềm tin chúng ta chính là sự phục sinh của Chúa Giê-xu vậy. Niềm tin và hy vọng của chúng ta được xây dựng trên đấng đã chết và sống lại từ cõi chết. Với một nền tảng vững chắc như thế, chúng ta không có lý do gì để thất vọng. Đây là điều mà cũng chính thủ lãnh các tông đồ muốn nói với chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên bảo của Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài, đoạn 1, từ câu 17 đến câu 21. Anh em thân mến! Nếu anh em gọi người là cha, đến không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, con chiên tinh tuyền không tỳ ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sâu hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đứng làm cho người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho người, để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Chúa đã phục sinh ta mừng ca. biết về từ có trên điều lệ đạo phục sinh tinh thông mình chưa lại xóa hết từ đâu người người hòa niềm vui Chúa đã phục sinh ta mừng ca cai hoàn Chúa đã phục sinh ta mừng ca chiến thắng Alleluia cai hoàn ca Alleluia Alleluia cai hoàn ca Alleluia
từng hồi kèn chiến thắng vang xa mừng quyền ơi dành Chúa ngài cầm quyền thống lãnh nơi nơi cùng hòa nhịp bài ca
Chúa đã phục sinh ta mừng ca cai hoàn Chúa đã phục sinh ta mừng ca chiến thắng Alleluia cai hoàn ca Alleluia Alleluia cai hoàn ca Alleluia
Chúa Giêsu phục sinh đang thực sự hiện diện trong giáo hội. Đây là niềm tin của các tông đồ và của cộng đồng tín hữu tiên khởi. Ngài hiện diện trong lời Ngài là Kinh Thánh. Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Ngài hiện diện trong tâm hồn mỗi người. Ngài hiện diện trong từng nỗi vui buồn, sướng khổ và mỗi một biến cố của cuộc sống. Đây là điều mà Thánh Luca muốn nói với chúng ta qua bài tường thuật về câu chuyện của hai người môn đệ đi về làng Emmaus. Chúng ta hãy lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 35. Ngày thứ nhất trong tuần, có hai người môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Chúa Giêsu hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã như vậy? Một người tên là Cleopa trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa Giêsu hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng có mấy phụ nữ trong nhóm của chúng tôi quả thực đã làm cho chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng đã ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ Chúa Giêsu bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chứ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ ông Môi-se đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hay ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ này ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Chúa Giêsu liền vào với các ông. Đang khi cùng với các ông ngồi bàn, người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong chúng ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đã ư? Ngày lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với ông Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường như thế nào và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Bảo tàng Viện Louvre ở Paris, Pháp Quốc, có một bức tranh rất nổi tiếng của họa sĩ Georges de Latour sống vào thế kỷ thứ 17. Bức tranh có tựa đề Thánh Giuse, người thợ mộc. Cũng như trong rất nhiều tác phẩm khác, trong bức tranh này, họa sĩ de Latour cũng làm nổi bật sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Trong bức tranh, người ta chỉ thấy có hai nhân vật, một là Thánh Giuse đang hỉ hoáy dùng đục để khoan lỗ trên một miếng gỗ. Bên cạnh thánh nhân là cậu bé Giê-xu khoảng 10 tuổi, đang đứng thẳng và cầm trên tay một chiếc đàn để giúp cho thân phụ thấy đường làm việc. Từ trung, bất cứ khách thưởng lãm nào nhìn vào bức tranh cũng đều thấy tức khắc rằng trọng tâm của cảnh vật chính là ánh sáng, được làm nổi bật nhờ những vùng tối xung quanh. Bức tranh được Thánh Luca ghi lại trong tin mừng hôm nay dường như cũng muốn làm nổi bật sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta có thể phân cảnh bức tranh của Thánh Luca làm hai đoạn. Trước hết, ở khởi đầu là sự tương phản giữa ngoại cảnh và tâm hồn của hai người môn đệ. Mặc dù đi giữa ban ngày, nhưng tâm hồn của hai ông vẫn chìm ngập trong bóng tối. Đó là bóng tối của thất vọng. Niềm hy vọng mà hai ông đã đặt nơi Ngài hoàn toàn tan biến trước cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Họ đã từng hy vọng Ngài là vị cứu tinh dân tộc, sẽ lãnh đạo một cuộc nổi dậy, đánh đuổi ngoại bang ra khỏi đất nước và mang lại độc lập phú cường cho xứ sở. Nhưng với cái chết của Ngài, niềm hy vọng về một tương lai sáng lạng của đất nước và giấc mộng công hầu khanh tướng của hai ông đều tan thành mây khói. Đi giữa ban ngày, nhưng tâm hồn của hai ông bị nhận chìm trong bóng tối của thất vọng. Đó là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối mà bức tranh của Thánh Luca dường như muốn cho chúng ta thấy. Nhưng rõ nét hơn cả chính là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối ở trọng tâm của bức tranh. Khi ngày sắp tàn, màn đêm sắp buông xuống, và ánh sáng của Đấng Phục Sinh bừng lên. Đó là lúc hai người môn đệ đi về Emmaus mời người khách lạ vào quán trọ và dùng bữa tối với mình. Bên ngoài, trời đã tối, nhưng trong tâm hồn của hai người môn đệ, ánh sáng bỗng bừng dậy. Sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối đã đạt đến tuyệt đỉnh khi hai ông nhận ra Chúa Giê-xu lúc Ngài bẻ bánh và trao cho các ông. Sự biến đổi kỳ diệu đã diễn ra trong tâm hồn của hai người môn đệ nhờ hai cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Một là gặp gỡ Ngài trong Kinh Thánh, hai là gặp gỡ Ngài trong Thánh Thể. Đây là bài học mà Thánh Luca muốn nhắn gửi cho các độc giả của Ngài. Cũng như hai người môn đệ đi về Emmaus, ánh sáng đã bừng lên chiếu rọi tâm hồn chúng ta mỗi khi chúng ta lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh và gặp gỡ Ngài trong Thánh Thể. Bữa ăn tối của Chúa Giê-xu với hai người môn đệ đi về Emmaus thật ra không phải là một cử hành thánh thể. Nhưng cử chỉ của Ngài khi ngồi và bàn ăn đều gợi lại việc Ngài đã thiết lập thánh thể. Tâm hồn các môn đệ đã bừng cháy khi Ngài giải thích thánh kinh. Nhưng mắt tâm hồn của hai ông đã sáng lên khi Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Chúa Giê-xu phục sinh đã lặp lại những cử chỉ khi lập phép thánh thể. Lời Chúa làm cho tâm hồn con người bừng cháy và thánh thể làm cho mắt tâm hồn họ được sáng lên. Con đường Emmaus nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu phục sinh luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này, ngay cả khi chúng ta không ý thức. Chúng ta cần nhớ lại sự hiện diện của Ngài mỗi khi tâm hồn chúng ta chìm ngập trong tâm tối của thất vọng. Nếu chúng ta tin rằng Ngài đang đồng hành bên cạnh chúng ta và kêu cầu Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ đẩy lui mọi bóng tối của thất vọng và nhóm lên trong tâm hồn chúng ta lửa của tin yêu và hy vọng. Được ánh sáng ấy tràn ngập tâm hồn, chúng ta không còn phải lo sợ trước bóng tối đang vây phủ xung quanh. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, chúng con tin thật Chúa là ánh sáng thế gian. Xin đánh tan mọi bóng tối của nghi ngờ và thất vọng trong tâm hồn chúng con, để giữa những tâm tối của cuộc đời, chúng con vẫn luôn tiến bước và giơ cao ngọn đuốc của tin yêu và hy vọng.
sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện lên. Nào trần hoàn hơi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hơi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Xa vắt trên vai từng ngày, qua đời sống chân ai, ngày mai quê trời phúc nghìn thu.
Vì người đã chiến thắng tự thân. Alleluia.